nhất thiết sự cứu cảnh kiên cốt, tất cả mọi sự mọi việc rốt ráo bền chắc đều nằm ở trong đại định đó. Bây giờ đường hướng chúng ta đi suốt cả một cuộc đời, chúng ta sanh giữa cảnh đời này lăn lộn nó khổ quá rồi, mà chính cái khổ để mình tìm cái chân tâm đó thì đa số người lại không chịu dấn thân trong cái khổ đó. Mà chịu khổ mà khổ làm những cái việc khác, chính điểm đó đó, cái điểm đó là cái điểm quan trọng mà Đức Phật phải đăng miệng khuyên người giảng giải kinh pháp ở chỗ đó đó. Cũng cái khổ thiệt ra người sanh giữa trần gian này không ai mà tránh được sự khổ. Nghèo có sự khổ của nghèo, giàu có sự khổ của giàu, thường dân có sự khổ của thường dân, cũng như các quan chức có khổ của quan chức. Tóm lại, hơn nữa, ngay cả những người tu càng có cái khổ của người tu, tức là người xuất gia, người ở trong chùa, người ở trong nhà thờ, người ở trong thánh đường, có thể nói rằng là càng khổ hơn nữa. Tại sao khổ hơn nữa? Là bởi vì phải đốt giai đoạn để mà đi. Thì cái công lao, ai mà chịu những sự khổ nhiều để mà chuyển, gọi là chuyển cái vọng tâm, hiện bây giờ ngày đêm 24 tiếng đồng hồ có thể chúng ta sống trong phần vọng tâm hết, còn chân tâm nó chỉ lê lói một chút thôi. Khi chúng ta tịnh niệm, khi chúng ta biết cách niệm Phật, khi chúng ta biết cách tụng kinh, chúng ta phải dùng cái chữ biết cách đó. Chứ không phải là ai tụng kinh hay là niệm Phật đó rồi chứ cái chân tâm cũng lê lói đâu. Nếu chúng ta biết cách thì nó chỉ trong chút đó thôi. Thì bây giờ cả một sự khổ, thì bây giờ chúng ta phải tìm cái khổ để giải quyết. Thấy không? Còn không khéo chúng ta cũng nằm trong cái khổ, qua ngày đoạn tháng, hết ngày trải tháng dồn nắm, cũng khổ lăn lộn, nhưng mà khổ trong trầm luân. Chứ đừng tưởng rằng tu niệm hay là ở chùa, ở miễu, ở tháp mà sung sướng gì đâu, càng khổ hơn nữa. Mà như tôi đã nói, ai biết thực hiện khổ thì nó mau chóng giải thoát chừng đó thôi. Bởi vì sao? Vì từ lâu nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ, chúng ta đã quằn quại trong cái sự khổ đau của cảnh trầm luân. Mà trong kinh có cái câu kêu là luân hồi lục đạo khổ nan đương. Luân hồi ở trong sáu con đường, trong đường là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ. Đó. Sáu con đường nó mãi mãi nó đi ngoài. Nếu chúng ta có những cái một chút duyên phước gặp được đạo lý mà không có tìm một con đường giải thoát để trực nhận chân tâm, chúng ta lo làm phước. Thì làm phước đây chỉ như là hưởng phước rồi. Chúng ta bố thí 5 đồng, chúng ta làm việc nghĩa 2 đồng, chúng ta làm cái gì đều có phước hết. Nhưng mà cái phước đó nó vẫn nằm ở trong cái bánh xe luân hồi nếu không khéo. Đó. Thì nhiều lắm là chúng ta sẽ hưởng sẽ về các cõi trời. Ở các cõi trời Đức Phật đã nói tam thập tam thiên 33 tầng trời nó sung sướng hơn cõi mình chung. Nhưng mà sung sướng hơn trong sống lâu hơn, ăn mặc có thanh cao hơn, đời sống yên tĩnh hơn, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái sự hoàn bại luân hồi. Do đó nên khi mà hiểu được đạo lý rồi á, là phải tìm mối giải thoát. Những bài giảng trước Đức Phật đã chỉ cho trong hàng thất chúng, trong hàng đại chúng mở gút, tất nhiên là mở 6 gút hay là 1 gút ở trong 6 gút. Gút đấy là cái gì? Tất nhiên là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chân tâm của chúng ta đã đóng chặt bởi sáu giác quan đó. Mắt mở ra là thấy sắc, tai hãy hở một cái là nghe tiếng, từ khi nào mà mình lấy bông gòn rồi nhét lại thôi. Mũi thì ngửi mùi cũng thứ này thứ kia đủ thứ hết, thứ thơm cũng là gây cho sự khổ, thứ hôi thứ thối cũng là gây cho sự khổ. Ít có ai là bình thường quá. Bây giờ phải tập làm sao, trở lại tập làm sao sống một cuộc đời sống giản dị và thanh cao. Cho nên những vị nào tuổi trẻ gặp được đạo lý sớm, đó là cái phước duyên. Những vị nào để đến tuổi về xế về chiều mới gặp được đạo lý, đó là hơi kém. Tại sao? Cho nên rất tiếc là những đàn con em phải làm sao để thấm nhuần được đạo lý, để tìm chân tâm dễ hơn những vị lớn tuổi sinh lỗi. Đúng như vậy đó. Mà cái điều đó muốn được đó là hàng phụ huynh quý ông quý bà có bổn phẩm đó. Đó mới thiệt là thương con thương cháu. Còn món ngon vật lạ tiền của để lại chưa chắc, tích kim dĩ di tử tôn bị tóc năng. Thủ, nhớ chữ thủ đó ngon là. Tích thơ dĩ di tử tôn bị tóc năng. Bất như tích âm đức ư minh minh chi tung trường cửu chi kế. Không có bằng chứa cái âm đức. Chứa âm đức đó ý chúng tôi muốn nói cái gì? Sự tôn niệm đúng không? Con cháu nó nhìn theo thì ông bà mình hoặc là ba măng mình hành xử rất đúng. Bây giờ mình một mặt thì mình hành xử đúng, một mặt nữa là mình phải giải nghĩa. Mà muốn giải nghĩa như vậy đó phải học đạo chưa? Mình không học đạo, mình không hiểu làm sao mà giải nghĩa lại cho con cháu, nhất là con cháu nó học cao. Luôn luôn là quý ông quý bà thì thường thường có cái ý kiến là lúc nào cũng muốn cho con cháu nó học thiệt cao, đỗ đạt ngon lành. Mà thường thường học cao, nếu tôi nói cho đúng á, mà quý vị cứ theo dõi và học đạo cao á, giải thích cho mấy con em thích lắm. Bởi vì đạo Phật rất quan, rất thực tế, không có nói cái gì mơ mơ màng màng hết á. Tại cái mơ mơ màng màng là tại vì mình không chịu hiểu thôi. Do đó cho nên khi con cháu nó học về khoa học, nó học về những cái gì cao ở ngoài đời rồi, khi mà nó hỏi tới cái nền giáo lý chính mình đã theo từ khi tổ tiên tới bây giờ, trong khi giải nghĩa không được thì con cháu nó sẽ tề mong rồi, nó sẽ nhún vai rồi, nó cho cái việc làm của mình là cái việc làm đó là lỗi của ai. Thương con cháu chỗ nào, hãy càng muốn cho con cháu nó học cao chừng nào thì mình phải gắng học đạo cao chừng ấy, bỏ ngày bỏ giờ để học đạo. Mà học đạo không bao giờ học, bởi vì đừng nói gì đâu xa, bây giờ con cháu nó chỉ hỏi quý ông quý bà những cái câu rất tầm thường, tại sao mà thấy ba mang cái lễ Phật hoài, hoặc trên đó thấy hình như bằng xi măng mới ở Đài Loan mới gửi về đó, tôi bỏ lên bỏ xuống mà sao mang cứ lại má lại ông bà cứ lại hoài, nội giải nghĩa cho nó nghe được, cái đó rất khoa học. Tại sao cúng hoài, tại sao tụng hoài, tại sao đi chùa hoài, khi như thế cho nó phiền não, nó mệt mất tiền giờ ở tội ở nhà để lo làm những cái chuyện ở nhà, không lo cái chùa mà trả lời cái đó không được, coi như mình thiếu cái. Đó là tôi nói cái chỗ căn bản nhất đó. Căn bản nhất. Còn những cái chuyện mà siêu việt, những cái chuyện mà như tìm chân tâm ra, cho nên các con em á, mà nếu mà thấm nhuần, cho nên sự việc quý vị nên nhớ á, ví dụ như là cho nên Phật tử hay là thanh thiếu niên Phật tử là mục đích muốn cho các con em nó trước hết là để nó gần, nó quen với cái hương vị của đạo một chút, rồi sau đó để mà giáo lý, chứ không phải cái vấn đề lập gia đình Phật tử để mà ca vũ nhạc kịch đâu. Chuyện đó là cái chuyện phụ thuộc,
cái chuyện nó ở giờ các em nó còn tuổi trẻ thì nó phải cái phần chính yếu á là làm sao để con em nó hướng về đạo chứ, để nó truyền cái chân tâm trong nghề. Thì hôm nay cũng trong cái ý hướng Đức Phật chỉ cho chúng sanh nói chung, cho ngài Anh An và trong pháp hội Năng Nghiêm lúc đó nói riêng, là ngài chỉ cho tất cả chúng ta làm sao phải trở về lại với cái sẵn có của mình, cái viên ngọc mani bửu châu của mình sẵn có mà từ bấy lâu nay bị bỏ như buồn ngủ dục, bỏ như cái ruộng bùn lầy. Bây giờ đã phải lấy lên là phải lau, phải chùi, phải sửa, phải sẵn kêu là sao dầu lại, để cho cái viên ngọc đó tỏa ra ánh sáng. Từ đó thôi, cho nên nói tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái gì sẵn có của mình mà từ vô thủy tới bây giờ mình thấy như là bỏ quên, hoặc là có thể nói là sai. Từ đó thôi, cái việc là không có cái gì ngoài cái đó hết. Mà Đức Phật ra đời muốn gì là phải sửa như thế. Ngài đã ở trên cung trời đau suốt một nguyện rồi, nhưng mà ngài cứ nhớ lại rằng mỗi người có cái đức tánh ngon lành lắm, hay là nói cách trực tiếp như Kinh Lăng Nghiêm đây là cái chân tâm ngon lành giống như Phật. Do đó cho nên ngài phải cởi chiếc thuyền đại hạnh đại nguyện mà xuống chịu khổ một lần chót nữa 80 năm rồi để chỉ cho được đó. Thì đó thôi, trong cái gì hết á. Mà từ pháp hội đạo tràng thuyết pháp này đến pháp hội đạo tràng thuyết pháp khác, nghĩa là trên 300 hội, tuy là giảng nói có khác nhau nhưng mà sự thật ra là cũng chỉ một cái chiều hướng đó thôi. Thì bây giờ chúng ta tuy là sanh trong cái thời kỳ các Đức Phật xa nó rồi cái căn bản nghiệp của mình thì cũng phải di chuyển chuyển như vị hầu trước mình lãnh cái giấy nó rồi bây giờ di chuyển, nhưng mà đặc biệt á là gặp được cái gì, gặp được Phật pháp lại. Thì quý vị nên những gì chúng tôi giảng nói trong kinh điển đây, quý vị cứ suy nghĩ là thật kỹ, thấy cần phải chuyển hướng để mà lo cho mình thì cố gắng mà chuyển hướng đó. Thì ở trong phần bài giảng rồi là Đức Phật chỉ cho ngài A Nan cái cách mở gút, bởi vì những cái gút ở trong thân tâm mình lâu đời lâu kiếp mình gút chặt quá đi, gút chặt cho đến nỗi không còn thấy đầu mối, có liền nhau đó, có liền hết. Đức Phật mới chỉ đó là cái gì? Tất nhiên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi mở được một gút rồi, biết cách mở một gút rồi nhé, thì còn 5 gút khác sẽ tuần tự mở không khó khăn gì hết. Khi giảng đến đó rồi, lúc bây giờ Đức Phật mới giảng hỏi trong hàng đệ tử thượng túc của ngài, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị mà từ bấy lâu nay đã thực hành Kim Cang Đại Định Thủ Lăng Nghiêm. Tôi tuần tự bởi vì sao? Tôi giới thiệu là bây giờ bắt đầu giới thiệu bài giảng hôm nay. Mỗi một người chúng ta có cái đặc tính khác nhau. Tuy sinh trưởng trong một gia đình, ông bà cha mẹ, vợ chồng con cháu ở trong một gia tộc, nhưng mà mỗi người mỗi tánh ấy không ai giống ai. Cái đó là đương nhiên, nên vậy là phải cần có nhiều nữa, là bởi vì cái sự tạo nghiệp của mỗi người nó không có giống đâu. Còn tại sao nó có liên hệ vợ chồng, cha con, mẹ con, anh em liên hệ một vài cái việc đời trước nữa. Có kẻ vì đã lỡ hứa đến để trả nợ, lần trước trả chưa xong, bây giờ tới cái kiếp này để trả cho xong, 3 năm 4 năm rồi khi trả xong rồi người ta đi, có khi là phải kéo dài dài cả tới 50-60 năm. Nhiều khi bực bội nhưng mà không thể rời nhau được là bởi vì phải trả nợ, hầu hết là như thế đó. Còn có những người đến tới để mà đòi nợ. Những điểm đó trong kinh giáo của Phật chỉ nhiều quá rồi. Kinh điển nào Phật cũng chỉ, kinh điển nào Phật cũng nhắc hết. Do đó nếu quả thiệt mà thiệt là thương với nhau, trong khi mà hiểu đạo được đó, là đồng phải tìm một con đường giải thoát. Mà hãy nói con đường giải thoát tất nhiên là thiện hữu tri thức với nhau, không có ai gì nữa. Như hồi nãy tôi nói bộ kinh Lăng Nghiêm sở dĩ mà là cái duyên khởi của bộ kinh Lăng Nghiêm do ngài A Nan ngài chịu trọng để làm cái duyên khởi đó, về cái nạn của Ma Đăng Già Nữ mới nhập biết đó, là do ai nhiễm. Còn ai nhiễm khó giải thoát không? Ai bắt trọng bắt sanh ta bà, niệm bắt nhất bắt quy. Nếu cái sự ân ái, cái sự thương mến, cái sự ái nhiễm mà nó không nặng á, thì không bao giờ sanh cái cõi dục này. Nhất là sanh ở Tây Phương lại càng nặng hơn nữa. Ở bên Đông Phương bớt ít hơn chút. Nhưng mà qua bên đây nếu không khéo, nếu không có thần lực, nếu không có kim cương lực, nếu không có định lực, nguy hiểm hơn. Chứ là ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái sự ái nhiễm mà không nặng nó không bao giờ sanh cõi này. Mình sanh các cái cõi tiên, cõi thánh hoặc là cõi Phật. Còn niệm bất nhất bất quy tịnh độ, nếu mà mình niệm Phật hoặc là niệm kinh hoặc là tịnh niệm hoặc là ngầu thiền mà không có nhất á, thì đừng có mong về về cái cõi tịnh. Bởi vì cái tâm mình nó loạn hoài thì làm sao mình về cõi tịnh nữa. Do đó cho nên phải gắng làm sao cho nhất. Vì chỗ đó mà Đức Phật mới nói ngài A Nan như thế nào hỏi tâm. Hỏi chung tất cả trong ngàn thánh chúng. Khi xong rồi giảng hỏi tôi được bạn chúng ta để quý vị nào mà thầm nó đi nghe từ đầu tới cuối. Hỏi bảy chỗ ngàn tâm. Chỗ nào ngài A Nan trả lời là chúng hành động. Bởi vì khi mà còn vọng không bao giờ nói chúng chân thân. Khi con người còn nằm trong giấc chiêm bao á, ngủ mớ nói chuyện chiêm bao á, thì ai đứng người thức đứng hỏi á, thì không bao giờ cái người đang nằm chiêm bao mà nói chúng. Đó. Vì nói không chúng là bởi vì chưa có thức tỉnh được, cho nên Đức Phật phải gạn đi gạn lại gạn tới gạn lui cho đến Đức Phật nêu ra năm cái yếu tố hết sức đặc biệt của người đời là âm, nhập, xứ, giới và phải gì nữa, một cái nữa quên mâu thân chưa hả? Không có đại lắm. Âm nè, nhập nè, xứ nè, giới và đại đúng thất đại tứ đại đó, tức là trực tiếp chỉ thẳng ngài hỏi bảy chỗ dạng tâm ngài A Nan ngài năng cả. Okay. Rồi ngài nói rằng tại sao mà không có nói đúng được chân tâm là bởi vì tại năm cái yếu tố hết sức là phức tạp đó nó dây quanh, cho nên bây giờ ông không làm sao. Năm cái yếu tố nó đóng khung là như thế này thì làm sao mà ông thấy được cái chân tâm của ông mà ông đã làm được. Năm yếu tố đó là gì? Ngũ ám thì trước. Ngũ ám là chỉ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong mỗi người chúng ta. Sắc, sắc chất này từ đầu đến chân là chiều sắc. Thọ là lãnh thọ. Ai nói cái gì cũng lãnh thọ. Việc khổ cũng lãnh thọ, việc vui cũng lãnh thọ. Chửi một tiếng cũng lãnh thọ. Khen mình một tiếng cũng lãnh thọ. Lãnh thọ. Sắc cái tới thọ. Thọ tức là lãnh thọ bất cứ cái chuyện gì. Người đời tại cái lãnh thọ cho nên mới khổ. Thấy không? Ví dụ như người ta nói thì kể anh đi. Rồi tại cái ý thức của mình lãnh thọ đi. Đó. Chị nói là chị chữ mình à. Rõ ràng mà chị chữ mình chị nói như vậy đó. Là tại mình lãnh thọ. Chứ trong khi đó người ta nói thì người ta cứ mắc mới mình đó. Thì mình cứ nhất tâm đi. Nói đó thì nó vô trong là tâm điền hay là giải thích của họ. Thì mình sắc thọ thọ được tới cái thứ ba là tưởng tượng hết việc này tới việc kia mà hoàn toàn là vọng tưởng, không có cái gì mà gọi là tưởng, phải nói tới tưởng là vọng tưởng, chứ không có cái chữ nào mà chân tưởng ở trong mình, không có bao giờ cái danh từ đó, bởi vì nó khổ là khổ đấy, các thọ tưởng là tới, hành đây là nó. Hiểu là luôn luôn nó cứ suy nghĩ, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn làm một việc gì đó là cái ý thức của chúng ta nó cứ bắt đầu nó nghĩ tưởng, nó cứ suy nghĩ, cái đó gọi là hành, hành là thiên lưu biến chuyển. Hành tức là những ví dụ như thế này nè, ví dụ như đây là một cái miếng gỗ, mình tưởng chắc ở trong này nó nằm yên hơn mình, không có đâu. Ở trong này là nó theo thời gian mà nó thay đổi, thay đổi. Thân chúng ta mình cứ tưởng chắc là nó không có gì trong này hết á, nó theo từng tích tắc, từng ngày, từng giờ mà nó đổi, nó hành, nó hành là vậy đó. Mới thấy 25 tuổi coi bộ ngon lành đây nè, 40 tuổi coi lại cái hết, thân là xuống rồi, hành. Rồi cái 60 tuổi, 70 tuổi là lại thấy nó lại hành hơn nữa. Đó là nó thân. Còn tâm chúng ta cũng vậy. Tâm chúng ta từ khi nhỏ tới nào, đừng nói gì nhỏ tới lớn cho nó xa, một ngày thôi, một ngày thôi. Từ sáng khi mình thức giấc cho đến sống, tâm chúng ta thiên luôn, những chuyện nó cứ đủ hết. Ngày cái này qua cái kia qua cái nọ, có những lúc nó nghĩ quay cuồng cho đến nỗi người ta gọi là khùng, người ta gọi là điên, nghĩ quá sức, đó là hành đó, nó hành đó. Sanh ta chúng phạm, cũng có cái nghĩa là đi, cũng có cái nghĩa là làm, nhưng mà cái nghĩa đi nghĩa làm nó quá rõ bên ngoài, cái này nó tế nhị hơn, nó tế nhị hơn là sắc thọ tưởng hành thức. Thức là gì? Thức là ngủ. Thức là hiểu biết phân biệt. Sự biết cái này đẹp, cái này xấu, cái này nó tàn là đến được của mày tên rồi. Nó hiểu biết. Bây giờ cái điểm này là điểm then chốt nè. Nếu như vậy thì sao? Nếu như vậy không cho mình hiểu biết thì mình trở thành gỗ, trở thành cây đá sao đó. Điểm đó là điểm khó nhất này. Thì Đức Phật dạy chúng ta rằng thấy tất cả sự vật, đừng có một cái vọng tâm vọng thức để mà chạy theo cái ngũ uẩn mà mới giảng vừa rồi, nhưng mà lúc nào cũng có một cái định tánh sáng suốt. Nhưng mà cái định, cho nên chúng ta phải sống với định, mà nói tới định tất nhiên là huệ, trí tuệ, sống với trí tuệ đó. Thì ngũ ấm nè, rồi lục nhập, lục nhập tất nhiên là sáu căn nó đâu có sao cầu, nó liền nó làm được mình vào trong lục nhập. Rồi lục nhập không đủ đâu, thập nhị tứ, rồi thập bát giới, 18 cái ranh giới đó mình nằm ở trong đó, không chạy ngoài, thoát ngoài cái. Rồi 18 ranh giới Đức Phật sợ rằng người đời sau này không có hiểu rõ nữa, ngài mới đưa thêm cho 7 đại hay là 4 đại đất nước do lửa hay là địa thủy hỏa phần không kiến thức. Thì ở trong năm cái yếu tố tổng quát đó, nó bao vây cái Phật tánh của chúng ta, cái chân tâm đó, trong kinh Lăng Nghiêm nó chân tâm đó. Thì bây giờ phải làm sao để tu, làm sao để mà chuyển nó đi, chuyển ngũ ấm phải chuyển như thế nào? Chứ là như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ ấm ngũ uẩn giống nhau giai không, để mà độ nước thế tổ ấy. Rồi như là các ngài khác chúng ta sẽ học sau này đây. Do đó cho nên cuối cùng rồi Đức Phật chỉ đó, ngũ ấm lục nhập thập nhị tứ thập bát giới nhập 7 đại, xong rồi Đức Phật mới chỉ với các chư là bây giờ phải làm sao mở gút trước đây bị thế nào mà những cái gút sanh tử luân hồi đó nó gút cả. Bây giờ phải tìm cách để mà mở tất nhiên là chúng ta phải sáng suốt. Thì cái cách mở khi mà Đức Phật chỉ rồi, như bữa trước tôi đã giảng quá rõ trên bảng đen, giảng từng chữ từng câu trên bảng đen cái vấn đề mở bút. Khi sáu giác quan của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà khi đã nhận thức được một giác quan rồi thì năm giác quan khác đều là nhẹ nhàng, đều là nhẹ nhàng, đều là sáng suốt. Thì cái bài hôm nay sau khi chỉ cái cách mở gút, cũng như trước đây tại sao mà chúng sanh bị gút lại rồi, những bài trước thì trước đó, trước Tết nữa, trước cái năm Phúc nữa. Thì bây giờ khi chỉ xong rồi, Đức Phật mới nhìn ở trong đại chúng những hàng thượng túc đệ tử của Ngài, tức là những hàng Bồ Tát, các hàng A-la-hớn, các hàng vô học, hỏi coi thử ai đã chứng được cái viên thông. Quý vị biết viên thông không? Viên thông đó. Viên thông có nghĩa là tròn đầy thông suốt. Thì ở trong hàng đệ tử của Phật đông lắm, đông lắm chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà mỗi một vị, quý vị sẽ thấy là mỗi một vị như Ngài Kiều Trần Như, Ngài U Ba Ly, U Ma, Ngài Thương Nghiêm vân vân, mỗi ngày ngộ ở trong một cái gút, nói theo cái vấn đề mà thắt gút với mở gút bữa trước, hay là mỗi người ngộ trong một cái căn, hay là trầm, hay là thức, thì đều là ngộ hết. Tôi đơn cử ví dụ như là chúng ta ở trong cái giảng đường này, ở trong nhà này, nhà thì dĩ nhiên là có chỗ là sáu cửa. Bất cứ chúng ta thoát ra được một cái cửa nào thì đương nhiên là ra được cái ngôi nhà này. Ngôi nhà để là chỉ cho thí dụ trong thân đó, hay là nói trong thế giới ngôn ngà để là chỉ là tam giới vô an du nhứ quá chặt nhà ở ngon lành rồi mình là lửa con mà lửa đốt ở cõi này đốt thì đã đành đi, chứ nghe nó mấy cái cõi tiên cõi thánh thì ngon lành lắm mà cũng nhà lửa là sao, cái đó cũng phải hiểu quá. Tam giới vô an du như quả cạp, nghĩa là ba cõi là cõi dục, là cõi mình đang ở đây nè, nghĩa là nó làm cho mình phải tai tê, phải đau khổ, phải đủ thứ hết, giàu cho vui, vui trong chốc lát, vui ở trong cái chảy nước mắt, vui ở trong cái lo lắng, vui trong cái sợ sệt, lúc nào cũng hồi hộp hết cõi, thì cái đó không có cái gì vui hết. Nhưng mà cao lên một chút á là cõi sắc, với cõi vô sắc là các cõi trời. Mà tại sao các cõi trời cũng gọi là ở trong nhà nữa? Điều đó phải hiểu. Tôi không hiểu thì cái vấn đề viên thông trong Kinh Lăng Nghiêm này cũng hiểu được, là bởi vì còn nằm ở trong cái sự sanh tử luân hồi. Ở trên các cõi trời là chỉ hưởng phước báo nhiều hơn ta, điều đó không ai chối cãi hết. Là các vị đó người ta chuyên thập hành thập thiện, thượng thập thiện, trung thập thiện, hạ thập thiện, cho nên khi bỏ cái báo thân này được về các cõi trời để mà hưởng cái sự an vui tốt đẹp đó. Nhưng mà hưởng hết cái phước báo đó rồi vẫn bị đọa lạc như thường. Thì trong khi mà đang hưởng phước báo đó thì chẳng khác nào cũng như là ở trong nhà lửa. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ rất hiển cận để quý vị thấy ha. Chẳng hạn tại Paris, tại những nhà triệu phú, những nhà thiệt nghèo, kể cả các nhà vua, kể cả các những cái vị mà gọi là quyền tước đi nữa, thực ra ở ngoài thì mình nhìn thấy cái vỏ bên ngoài đó, ai cũng, nếu mà lấy cái tâm niệm thường á, thì ai cũng thấy chẳng Nhật Hoàng ở tôi bàn cung, tôi đã thấy anh con ngon đầy chứ. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng ở trong nó cũng đủ tiểu ở trong á, ở trong á, còn tâm á cũng lo việc này, phải lo việc kia, phải lo việc nọ, hầu hộp tình thân á. Thì chính những cái đó là cái gì? Cái đó là cũng những cái tia lửa nó đốt. Từ khi nào mà tâm con người yên tĩnh rồi thì cái đó lửa đây có nghĩa là những cái sự mà nó làm cho con người phải lo lắng, phải nóng lòng, nó phải khổ não đó. Cho nên Đức Phật có nói rằng ba cõi không yên cũng như ở trong nhà, muốn ra khỏi nhà lửa đó thì chỉ có một con đường giải thoát, mà con đường giải thoát dễ làm nhất là quay trở lại với mình để tìm những gì trong mình có. Dễ quá, không có tìm ở đâu xa, đừng có tìm xa, nó mệt lắm. Mà trong khi chúng ta tìm chưa được, chưa biết cái cách tìm, chưa biết cái sự tìm á, thì nhờ những người đi trước. Cái người mà đi trước tiên nhất á là Đức Phật. Mà bây giờ Đức Phật không có. May lắm là Ngài nói được Tam Tạng Kinh Điển còn ghi lại trong Kinh Điển. Nhưng mà Kinh Điển không phải ghi lại bằng chữ, bằng nghĩa, đó là ai đọc cũng hiểu đâu, xin lỗi. Kinh Điển đó vừa đọc mà phải vừa thực hành. Cho nên đó là Phật không phải là một triết học là vậy đâu. Triết học mà cứ đọc ra rồi để mà lý thuyết. Cho nên đọc kinh sách ra, những vị nào mà hành được theo kinh sách đó tất nhiên là thay thế cho Đức Phật đó. Rồi thay thế cho Đức Phật như vậy đó để làm gì? Tất nhiên là để chỉ dùm cái con đường cho mỗi người chúng ta tìm những điểm đó. Điểm đó là gì? Tức là chân tâm mà mỗi người sẵn có đó. Vì lẽ đó cho nên khi chúng ta nói đến đây rất là quan trọng, đừng tìm ở đâu xa nhiều. Khi chúng ta chưa thực nhận được chân tâm thì nhờ thiện hữu tri thức, nhờ chùa, nhờ chư tăng, nhờ các thiện hữu chỉ. Khi chúng ta hiểu được rồi, giữ cái tiền máu đó mà đi lên chủ thể mà trực ngộ và là trực nhận. Đó là một cái kêu là chánh lý trong nhà Phật. Còn những vị mới đầu tiên đến chùa hoặc là đến tự viện, vấn đề lễ bái tụng niệm đó là cái trợ duyên, không phải là vô ích, nhưng mà đó là trợ duyên. Mà cũng đừng cho đó là phần chính yếu. Nếu chúng ta lễ bái cúng lại nhiều mà tâm chưa, mình chưa trở về với cái bản tâm của mình á, thì vẫn xa Phật như thường. Nhớ cả điểm đó, chứ không phải là rồi. Mà xa Phật là xa gì? Tức là xa cái Phật tâm, xa cái chân tâm của mình. Thì trong bài hôm nay Đức Phật mới gạn hỏi trong đại chúng về viên thông đó. Thì một thứ nhất là Đức Phật muốn hỏi ai mà ở trong đại chúng, ai mà dung thông được một cách tròn đầy về cái bản tâm thanh tịnh. Nhớ viên thông tức là người nào ngộ được cái điểm nào đứng lên để trình bày giữa đại chúng đó. Mà mỗi ngày ngộ riêng như hồi nãy tôi nói đó, ai ngồi ở gần đây thấy không, thì khi Đức Phật nói rằng ở học đi ra khỏi nhà này thì sẵn đây bước ra cho nên vậy. Mà hơi bước ra khỏi cái nhà thì thấy cả một cái bầu trời bao la. Bầu trời bao la đó là ngộ phần nào đó. Còn những vị khác ở nơi cái mấy khác người ta, thì ý chúng tôi muốn nói cái gì? Có ngày thì ngộ nhãn nhĩ căn, có ngày thì ngộ tỷ căn, có ngày thì ngộ sắc trần, có ngày thì ngộ hương trần, vân vân. Đó. Thì đầu tiên hết là Ngài Kiều Trần Dư, Ngài Kiều Trần Dư Chư Tăng nhớ là ngày gì nè? Đó. Ngài Chư Tăng nhớ ngài ngộ về, ngộ về gì? Thinh tầm, thinh tầm. Ngài ngộ tức là tiếng nói đó, thinh nè, thinh là tiếng thanh đó, thanh tầm. Ngài ngộ được. Qua thử quý vị nào có làm đệ tử của ngài Chư Tăng nhớ được không nè? Giảng nghe nè, tôi quên ngộ. Không biết tôi khỏi cần tu nhiều, khỏi cần cái tốn nhang tốn đèn nhiều, tốn tương tốn trao nhiều, về tốn ngay kịch ngộ, hay là hoặc là ra khỏi cái pháp hậu đạo tràng ngộ. Đó. Thì ngài Thiều Trần Như là một ở trong năm vị tỳ kheo mà Đức Phật độ đầu tiên ở tại Lạc Giả Địa. Đức Phật thành đạo rồi đến đó nói pháp tứ diệu đế cho năm vị tỳ kheo nghe được cái pháp tứ diệu đế, được biết được cuộc đời người ta sanh ở đây chịu khổ là do cái nguyên nhân đời trước nữa. Cái nguyên nhân đời trước đó ở trong cái pháp tứ diệu đế gọi là cái gì đấy nè, tập đế. Đúng. Tuần này từ mới liền, tuần này phải nói trước. Tập đế là cái nguyên nhân gây ra, không cái ai sanh giữa đời này mà không có nguyên nhân. Nếu quý ông quý bà anh chị em mà hiểu được á, thì trong cuộc đời thấy nó thoáng, nó kêu là nó thanh thoáng lắm. Một cái chuyện gì nó dồn dập tới với mình nhiều, biết rằng cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình phải gắng chịu nhiều chút. Cũng chính vì chỗ đó mà mới có sách vỡ ra, rồi mới có tuổi nào nó theo cái niên hoạt nghịch thời nào, rồi cái tuổi nào có cái sao nào, hạn nào chiếu mạng. Cũng vì đó, nếu mà hiểu được chánh pháp rồi thì tất cả những cái giải quyết thì phải không có khó. Bởi vì người sanh ra giữa đời này nó liên quan dữ lắm, nó liên quan mật thiết từ việc này đến việc kia đến việc đó, nó liên quan. Khi mang cái báo thân người rồi á thì nó liên quan đủ thứ hết. Do đó cho nên năm vị tỳ kheo này, ngài Thiều Trần Như, ngài nhờ Phật thuyết bốn cái chân lý nhị màu: sự khổ của thế gian, nguyên nhân sanh ra cái sự khổ để mình chịu trong thế gian, rồi ngài chỉ một cái nơi an tịnh và cái con đường đến nơi an tịnh, tất nhiên là nghiệp đế và đạo đế, đó là tương đế. Thì ngài Thiều Trần Như này nghe cái tiếng giọng của Đức Phật giảng, lúc đó ngài ngộ đạo liền. Ngài biết rằng cái tiếng Đức Phật giảng đó, nó không phải tự nhiên có, nó không phải do nhân duyên có, mà nó cũng không phải là từ ở nơi đâu một cái hư không đến. Ngài ngộ như thế này nè, tôi nói cái điểm đánh nha, quý vị tự ngộ được, gắng hết sức nhầm đem hết thần lực nên tưởng ngộ được không em? Là cái tiếng Đức Phật nói ra là đúc kết bởi một sự giác ngộ ở trong, thấy không? Nó vượt văn ra ngoài nhân duyên tự nhiên, phi có không thanh diệt, nó vượt ngoài hết. Mà ngài nghe là ngài nghe cái đó, ngài nghe cái nghĩa lý đó, chứ không phải ngài nghe cái tiếng của Phật. Không phải ngài nghe cái khổ tập dịch đã mà viết thành chữ. Ngài không, ngài nhận được cái đó là tinh túy. Cái tinh túy cho nên học đạo mượn chữ nghĩa văn tự để cho người hiểu đạo cái sự tâm. Phải hiểu đạo. Hiểu đạo tức là gì? Tức như là được nhận được, thì đó mới là giác ngộ. Thì ngài Thiều Trần Như này giác ngộ được cái điểm đó, cái thinh trầm đấy đó, là nói rằng cái thinh trầm này không ngoài chân tâm mà có. Lúc kết được bởi nơi nó cái gì, cái gì của Đức Phật đã tu trong nhiều kiếp, rồi ngài nói ra cái pháp tứ diệu đế đó, nhà triều tận như trực nhận được, trực nhận cái đó được, tất nhiên là chứng quả vô học hay là hơi đó là về đại triều tận như. Không biết quý vị thấy sao là không nghe như vậy, như có gì khác không?
Không được
ngày thứ hai là Upanishada, ngày có chữ sa đà gì không nên mà ngày Upanish, ngày thứ hai, thứ ngày thứ ba, nhưng mà ngày thứ hai đó ngày Upanishada phần, thì ngày này là giác ngộ tỏ ngộ về cái phần sắc tầm, sắc tầm. Thì ngài này giác ngộ về sắc trần, ngài vì cái chữ Upanishada phần là dịch từ cái ở sau này tôi giải thích nè, là về cái số nó nhỏ lắm, nó như bây giờ người ta gọi là siêu điện tử, siêu điện tử. Cái này nói về hơi Phật thì ngài ngộ cái sắc chất ở giữa này, sắc trần tức là cái sắc chất, những cái sắc chất mà quý vị thấy có đây nè, là nó liên kết bởi những cái yếu tố rất là nhỏ, nó tổ hợp là nó thành một vật, kể cả thân mạng mình cũng vậy nữa. Chỗ này mình nhớ ha, bình tâm suy nghĩ cho kỹ ha, đừng cho kêu lại gì đó. Đừng có phải quan hệ thì đừng có buồn. Buồn đây có nghĩa là buồn ngủ đó. Phải quan hệ để mà nghe không, để mà được nhận biết đâu. Quý vị nghe quan cái đồ về được nhận được cũng là ta năm mê nhất tiết mộ nhất thời nó nên nhớ. Biết đâu mình mê đâu. Chúng ta đúng sống 70 năm nay mình nghe một con thôi. Yeah. Có à, không phải không có rồi. Mà phải đem hết tâm lực mà nghe. Nhất là đừng cho gì nghe giảng nó tiếng như thế này rồi dưới rồi. Cái đó thì là muốn xin thế nào mình nhận được, không biết nói gì đây này. Vì được quên không biết nói gì, phải cho nên phải sáng, nghĩa là thức tỉnh là vậy đó. Rồi. Sắc nè, là chỉ cho cái gì? Upanishada phần là cái phần nó gần như hư không, cái chất của nó là cái sắc chất của nó gần như hư không đó. Thì bây giờ đây chúng ta mang sát thân này, đầu tiên là do cái gì? Chỉ do cái tinh túy của phụ mẫu, tôi là phụ tinh mẫu đó. Phụ tinh mẫu đó cộng với cái điển lực của thần thức, hay nói cái điển lực nó mới được, cái điển lực của thần thức, nhờ cái điển lực đó nó xẹt vào mẫu thành thai tạng. Rồi từ cái thai tạng đó mà cái điển lực thần thức đó kể ra, ví dụ như chúng ta sanh ở trong nhân luân làm người cũng là phước đức lắm rồi. Có thể so sánh trong kinh Phật nói so sánh đó, ở trong lục đạo đó, thì sanh trong nhân đạo là dễ tu tiến nhất. Nếu sanh lên các cõi trời cõi tiên đó, thì quá sung sướng tu không? Mà nếu lỡ mà xuống Atula thì sân hận suốt ngày. Còn địa ngục ngã quỷ xuất sanh đó, thì lại quá khổ không? Rồi sanh trong cõi này mà được làm hạng tung lưu, tung lưu nghĩa là đủ ăn đủ mặc dễ tung.
giữa thế gian này, nếu mà những cái người giàu sang danh vọng địa vị cao không bao giờ nó nghe muốn nghe cái chữ tu, không làm gì được. Mà nếu như chúng ta mà sanh ở trong cái gia đình mà quá nghèo khổ đi, đầu đắt mặt tối thì cũng
nói như thế năng đỡ quý vị quá thế, không tu được nữa thì
so với lục đạo luân hồi thì có thể quý vị cũng là cái ưu điểm thứ nhất. Rồi sanh trong quả đời này quý vị sanh vừa tốt tinh tốt thực, mà bây giờ không lo tiền chân tâm, không lo tu nữa, nó còn lo tiếp nào nữa, còn hẹn đợi tiếp nào nữa, nhất định phải phát tâm vọng mạnh để mà tiến. Thì về sắc trần ngài ngộ sắc trần như thế thế nào, ngài U Mức Ba Ni Sa Đà này ngài nghĩ như thế này nè, sở dĩ cái sắc mà cấu tạo cho tới ngày giờ này nó thành tới từng cái vật này, từng cái vật kia, từng cái vật nọ, từ cái quả đến lớn như cái quả núi hay là con sông biển trong dân, là cũng từ nó một cái sắc chất vi tế nhỏ. Cho nên trong kinh các con thường là vũ trụ là do các duyên hợp lại mà thành,